Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai 12 Chúa Nhật, Chúa Giêsu chịu phép rửa lễ kính. Giáo huấn số 7: kinh nguyện và phụng vụ. Phụng vụ còn là tham dự vào kinh nguyện của Đức Kitô dâng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Mọi kinh nguyện Kitô giáo đều bắt nguồn và kết thúc trong phụng vụ. Nhờ phụng vụ, con người nội tâm được bén rễ sâu và đặt nền tảng trên tình yêu của Thiên Chúa, Đấng rất mực yêu mến chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Đây chính là công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, là đời sống được hướng dẫn và được nội tâm hóa bởi mọi lời cầu nguyện mọi lúc trong thần khí. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1073. Mùa thường niên 13 thứ hai, tuần 1 thường niên, thánh vịnh tuần 1, thánh Hilario, giám mục tiến sĩ Hội Thánh. 14 thứ ba, 15 thứ tư, 16 thứ năm, 17 thứ sáu, thánh Anton viện phụ lễ nhớ. 18 thứ bảy, bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 19 Chúa Nhật hai thường niên, thánh vịnh tuần hai. Thông báo một: thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2020 có giờ kinh và thánh lễ kính Đức Mẹ lúc 12 giờ. Xin kính mời cộng đoàn tham dự. Thông báo 2: thứ bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020 thánh lễ lúc 17:30 mừng kính thánh Phaolô tông đồ, bổn mạng giáo họ Phaolô. Trước thánh lễ lúc 17:15 có cung nghinh thánh Phaolô từ giáo họ đến thánh đường. Kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước và thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ Phaolô. Kiệu thánh Phaolô được đặt tại nhà Cô Cát, số 86/32 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11. Thông báo 3: quý ông chùm các giáo khu đã gửi đến các gia đình thư ngõ xin giúp đỡ cho quỹ loan báo tin mừng của Tổng giáo phận. Xin các gia đình rộng tay giúp đỡ và gửi lại cho giáo xứ để nhanh chóng tổng kết và gửi về cho tòa tổng giám mục. Xin cảm ơn cộng đoàn. Lạy ơn Đức Thánh Mi-ca-e.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu là đấng vô tội, nhưng Ngài đã hạ mình để trở nên như một tội nhân, xếp chung hàng với tội nhân để xin phép rửa của Gioan Tẩy Giả nơi dòng sông Giô-đan. Và nhờ đó Ngài thánh hóa dòng nước sông Giô-đan và đem đến nguồn ơn cứu độ cho chúng ta. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng trinh, càng thiên thượng càng thân, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, dưới thế chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng,
Chúng con nhận biên Đức Kitô Công Hồn Chúa xuất hiện như người phàm và mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và trở nên giống hình ảnh người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Đức Chúa phán: Đây là người tôi chung ta nâng đỡ, đây là người tụi ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung thành và làm sáng tỏ công lý, người không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ bảo. Ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm. Đó là lời Chúa.
Tông đồ. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng nói: Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo tin mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê sau phép rửa mà ông Gio-an rao rảng. Quý vị biết rõ Đức Giê-xu xuất thân từ Na-gia-rét. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực ca ngợi và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bây giờ ông Gioan mới chịu theo ý người. Khi Đức Giêsu vừa được chịu phép rửa xong, người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người, và có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người." Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta tưởng niệm sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh sử Matthêu đã tường thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa để giới thiệu Ngài là người tôi trung mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo trong bài đọc một. Ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy người tôi trung là người được Thiên Chúa yêu mến vì luôn trung thành với Thiên Chúa để hoàn tất sứ vụ cứu độ của Ngài. Chúng ta thấy ngay trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, thì Gioan Tẩy Giả nói: "Chính tôi cần được Ngài rửa, mà Ngài lại đến xin tôi." Nhưng Chúa Giêsu nói: "Cứ làm như thế đi, vì như thế thì giữ trọn đức công chính." Giữ trọn đức công chính có nghĩa là làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Như vậy, việc Chúa Giêsu xuống dòng sông Giô-đan để xin Gioan làm phép rửa là thánh ý của Thiên Chúa Cha. Thế thì một câu hỏi được đặt ra: tại sao Chúa Cha lại muốn Chúa Giêsu làm việc đó? Rảnh quá không có việc gì làm mà xuống xin Gioan làm phép rửa. Bởi vì thực sự Chúa Giêsu là đấng vô tội, mà phép rửa của Gioan là phép rửa để tỏ lòng sám hối, chuẩn bị để tâm hồn để đón đấng cứu thế. Vậy thì việc Chúa Giêsu chịu phép rửa trong dòng sông Giô-đan nó có ý nghĩa gì, thưa anh chị em? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta quay lại với trình thuật sách Sáng Thế về sa ngã. Chúng ta thấy trong vườn địa đàng, khi con rắn cám dỗ bà Ê-va thì nó nói:
là có phải mọi trái cây trong vườn đều được phép ăn không? Bà nói được hết, trừ cái cây giữa vườn chú không có cho ăn. Tại vì chú nói ngày nào ăn là cái mắt cái ngươi sẽ bị chết, sẽ lãnh những cái hậu quả. Cái gì con rắn nó mới nói với bà Eva, không có chết chóc gì đâu. Ngày nào, vì chú biết ngày nào ông bà ăn cái trái cây đó, mắt của ông bà sẽ sáng ra, ông bà sẽ trở nên như những vị thần. Nghe thế là bà Eva hái trái cấm mà ăn. Đây là một câu chuyện hư cấu, nhưng để nói một sứ điệp thần học, một sứ điệp của niềm tin tôn giáo. Đó là con người muốn trở nên như những vị thần, tức là con người sử dụng tự do của mình để phạm tội kiêu căng, để nâng mình lên. Cho nên đã là người, thưa anh chị em, ai cũng muốn nâng mình lên, muốn tự khẳng định mình trước mặt người khác. Cho nên Việt Nam chúng ta thường hay gặp lắm những kỹ sư nổ như bom. Có nhiều anh nói khoét nổ thì thôi rồi, để cho người khác nghĩ rằng mình là người ngon, người tốt, người này người kia. Nó là mới chỉ nói trong lĩnh vực tiếng tâm thôi, chứ nói trong những lĩnh vực khác. Chúng ta thấy cái tôi kiêu căng là một quyền lực vững mạnh đang thống trị nhiều người. Chính cái tôi kiêu căng của Cain đã khiến anh giết Abel, em của mình, vì tưởng rằng Chúa thương Abel hơn bản thân anh. Chính cái tôi kiêu căng của vua Saul đã xui khiến nhà vua tìm cách giết hại David, chỉ vì David được dân chúng ngưỡng mộ hơn cả vua Saul. Chính cái tôi kiêu căng của con người đã khiến người ta ghen tị với những ai hơn mình, khinh bỉ những ai thua kém mình, oán ghét những ai bất đồng quan điểm với mình, căm hận những ai chỉ lỗi cho người khác, nói xấu những ai trỗi vượt mình. Chính cái tôi kiêu căng của con người đã khiến họ tự làm cho mình nổi bật lên bằng cách dìm người khác xuống. Và điều tai hại nhất là cái tôi kiêu căng khiến cho người ta không bao giờ nhận ra mình lầm lỗi, nên không thể ăn năn để mà sửa lỗi được. Và chúng ta thấy chính cái tôi kiêu căng đó đã đưa con người chúng ta đến rất nhiều sự ác, như chúng ta vừa liệt kê. Và chính vì thế con Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài làm người để cứu độ chúng ta, để phục hồi lại những gì mà con người chúng ta phạm tội và phá bỏ hết. Thiên Chúa tạo dựng, và mọi sự Thiên Chúa tạo dựng thì là đều là tốt đẹp. Trong sách sáng thế, khi mà tường thuật lại việc Chúa tạo dựng, Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Nhưng mà cái sự tốt đẹp của công trình tạo dựng đó bị chính tội nguyên tổ của con người, tội kiêu căng của con người phá sạch. Và con Thiên Chúa đến để phục hồi lại những gì con người đã phạm tội mà phá sạch. Chính vì thế Ngài đến, Ngài hạ mình xuống, hạ mình đứng mức mà Thánh Phaolô nói trong thư gửi cho tín hữu Philippe rằng Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Và dĩ nhiên chúng ta thấy Thánh Phaolô nói điều đó là tóm lại toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật trong vũ trụ vô biên này. như lời Thánh Gioan nói trong lời tựa của Tin Mừng thứ tư: nhờ ngôi lời mà vạn vật được tạo thành. Một Thiên Chúa như thế, một ngôi lời như thế này, trong biến cố Giáng sinh đã chấp nhận xóa mình đi, khi hóa thành một bào thai nhỏ bé nằm trong dạ một trinh nữ miền quê 9 tháng 10 ngày. Ngài là Chúa Tể Hoàng Vũ, bá chủ muôn loài muôn vật, lại xóa mình đi để trở thành một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ. Ngài là đấng nuôi dưỡng cá biển chim trời, nay lại hạ mình thấp hèn khi cậy nhờ đến từng giọt sữa của người mẹ trần gian để lớn lên từng ngày. Ngài là ngôi hai Thiên Chúa đầy quyền năng, thế mà bây giờ đã chấp nhận trở nên như một trẻ nhỏ yếu đuối, phải cậy nhờ sự ấp ủ của người mẹ trần gian và sự che chở của người cha nuôi Giuse. Ngài là đấng cả vũ trụ càng khôn không thể chứa nổi, nay lại xóa mình đi đến độ không có được một chỗ tựa đầu. Ngài là đấng vô tội mà nay Ngài đã hòa mình với dòng người tội nhân, với dòng người co tội, để xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Như vậy cho chúng ta thấy toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu, toàn bộ là một cuộc đời hạ mình, như Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Philippe. Nhưng không phải khi Ngài hạ mình xuống hóa ra không như thế, Ngài trở thành vô tích sự, không có ích gì, không có nghĩa lý gì. Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài, trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, và Ngài đã trở thành nguồn ơn cứu độ cho con người chúng ta. Và như thế, Thiên Chúa muốn chỉ cho chúng ta con đường để được cứu độ, con đường để trở về trong vinh quang của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô hạ mình xuống. Đó chính là con đường tự hủy để phục vụ và yêu thương. Khi chúng ta hạ mình xuống để phục vụ và yêu thương như Đức Giêsu Kitô, chúng ta hy vọng là được Chúa cho hưởng phúc vinh quang cùng với Đức Giêsu Kitô, như lời Người đã hứa và như lời xác tín của Thánh Phaolô: nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống lại với Người. Với niềm tin, niềm hy vọng đó, chúng ta cùng nhau tuyên xưng niềm tin của chúng ta:
Tôi tin Kinh Mô Thiên Chúa,
tôi tin Kinh Mô Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, lời Đấng Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thế với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhậm thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thơm giác vì chúng ta. Thời quang phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thượng là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiền công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu được Chúa Cha trao ban Thánh Thần và được chính thức tấn phong làm Đấng Cứu Thế để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.
Hội thánh có trách nhiệm thông truyền sự sống của Chúa cho những ai đang chuẩn bị đón nhận bí tích thánh tẩy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn làm tròn bổn phận cao quý này. Chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho những anh chị em dự tòng trước khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy là một việc hết sức cần thiết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử biết luôn cố gắng thực hiện việc quan trọng này đúng như hội thánh mong muốn. Ở mọi nơi và mọi lúc đều có rất nhiều người xả thân rao giảng tin mừng, giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy luôn được bình an trong cuộc sống chứng nhân thường ngày. Dù đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy và đã sống đạo lâu năm, người tín hữu vẫn có bổn phận phải học hỏi, đào sâu thêm giáo lý của Chúa để củng cố niềm tin còn non yếu của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta biết luôn quan tâm đến việc học hỏi lời Chúa và giáo lý của Người.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con trở nên con cái của Chúa qua bí tích thánh tẩy. Xin Chúa cho chúng con luôn cố gắng sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay trang để ca tùng tôn vinh danh Chúa và mưu in cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, trong ngày Chúa Ma-khai Đức Kitô con yêu dấu, đoàn tín hữu chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cứ xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên lễ hy sinh hoàn hảo của người, là chính đấng đã thương rửa sạch tội lỗi trần gian, người hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đang phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô chịu phép rửa tay sông Giô-đan, Cha đã dùng những dấu lá này tỏ bày mầu nhiệm phép rửa mới. Nhờ tiên Cha từ trời vọng xuống, chúng con tin rằng ngôi lời của Cha ở giữa loài người, và nhờ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiền xuống, chúng con nhận biết Đức Kitô là tôi trung của Cha, được sức giàu hoang lạc và được sai đi rao giảng tin mừng cho kẻ khó nghèo. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tùng trao uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đấng đầy vinh quang Chúa, hoàng hồ Chúa trên cao tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoàng hồ Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa Thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu sáu ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, Đức Cha Phụ Tả Lui và toàn thể hàng giáo sĩ.
Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tội tớ của Chúa là hai Maria, bà Gioan Baptista, Gregorio, Teresa, Ferro, Vicente Maria, các linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ hai bên, các linh hồn mồ côi theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang ở trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng linh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian, phung trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đăng Chúa ngự vào nhà con, Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa, nơi bàn tiệc thân, Chúa đã cho chúng con được no lòng thỏa dạ. Xin cùng dung chúng con luôn trung thành, nghe theo lời con mong Chúa dạy bảo, để không những chúng con chỉ mang danh là con cái Chúa, mà còn thực sự sống với Chúa, cho phải đạo làm con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin thông báo với quý ông bà anh chị em, quý ông trùm, các giáo khu đã gửi đến các gia đình thư ngõ, xin giúp đỡ cho quỹ loan báo tin mừng của Tổng giáo phận chúng ta. Xin các gia đình rộng tay giúp đỡ và gửi lại cho giáo xứ để nhanh chóng tổng kết và gửi về cho tòa tổng giám mục. Xin chân thành cảm ơn. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.